đây là chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của Kênh Tân và Hy Vọng do Đảng Việt Tân thực hiện. Chương trình được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày thứ Bảy, 30 tháng 7 năm 2011 hôm nay, xin mời quý thính giả theo dõi các tiết mục Tiếng Nói Đa Nguyên và Việt Nam Ngày Nay. Để mở đầu chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi phần tin tức do Mai Thu và Ngọc Viễn tóm lược.
Bão mạnh đang tiến về Việt Nam, thiệt hại khó lường. Theo tin tức, bão Nokten sau khi đi qua phi lực Tân làm ít nhất 25 người chết, thì nay đã vào đến Biển Đông. Tâm bão còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290 cây số về phía đông bắc. Bão đang mạnh dần đến sáng 30 tháng 7. Nokten có thể đạt cấp 11 đến cấp 12, giật tới cấp 14. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, khu vực giữa và Nam Biển Đông, gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có gió mạnh cấp 6, mưa dông mạnh, có thể xuất hiện lốc xoáy. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, thiệt hại được quan ngại lớn nhất trong khả năng cơn bão đổ bộ trên diện rộng từ các tỉnh Ninh Bình, Nam Định trở vào Nghệ An là thiệt hại về con người. Vì lý do cộng hưởng của biến đổi môi trường do bàn tay con người gây ra, như xây đập thủy lợi nhỏ, đào đất làm đường, vân vân và các hiệu ứng biến đổi khí hậu. Ngoài ra, dư luận cũng bày tỏ quan ngại về số phận các ngư dân Việt Nam vì trong thời gian qua, do tình hình căng thẳng trên Biển Đông nên các ngư dân Việt Nam đánh bắt xa bờ. Trong trường hợp cần trú tàu, đánh bão ở các khu vực đảo trong khu vực có thể gặp khó khăn nếu không được nước ngoài chấp nhận, giúp đỡ.
Đề nghị tổ chức truyền thanh, truyền hình cho phiên tòa xử tiến sĩ Cù Huy Hòa Vũ. Một số nhân sĩ trí thức và gia đình tiến sĩ Cù Huy Hòa Vũ đã có đơn đề nghị Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức truyền thanh truyền hình cho phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai tiến sĩ Cù Huy Hòa Vũ vào ngày 2 tháng 8 tới đây. Theo thư của luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vợ tiến sĩ Cù Huy Hòa Vũ, cùng với đơn kiến nghị của 25 vị nhân sĩ trí thức như giáo sư Nguyễn Hoại Chi, nhà giáo Phạm Toàn, blogger Nguyễn Xuân Diện, linh mục Vũ Khởi Phụng, bác sĩ Phạm Hồng Sơn, nhà văn Võ Thị Hảo, ông Nguyễn Trọng Vĩnh, tướng Lão Thành Cách Mạng, sinh viên Nguyễn Tiến Nam, v.v., bày tỏ mong muốn thực hiện quyền tham dự phiên tòa của công dân để giám sát hoạt động, xét xử và thông qua đây cũng để được giáo dục thêm về pháp luật. Vì căn cứ theo quy định tại Điều 18 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định, việc xét xử của tòa án được tiến hành công khai, mọi người đều được có quyền tham dự, trừ trường hợp do bộ luật này quy định. Và trong điều kiện tòa án không đủ chỗ ngồi, thì tòa án hãy cho mắc loa và truyền hình ra trước sân. Tòa án để những ai không vào được trong phòng xử vẫn có thể được nghe tranh tụng giữa bị cáo, luật sư và biện lý, cũng như kết luận của quý tòa. Bà Nguyễn Thị Dương Hà nhấn mạnh, trong trường hợp kinh phí và nhân lực của tòa cho việc truyền thanh, truyền hình, phiên tòa không đáp ứng được, thì gia đình bà sẽ chịu hoàn toàn chi phí và cử người thực hiện đề nghị nêu trên. Còn các nhân sĩ trí thức thì yêu cầu rút kinh nghiệm về phiên xử sơ thẩm để lại quá nhiều tai tiếng trong ngày 4 tháng 4 vừa qua. Thì tòa không sử dụng lực lượng chức năng quá quy định nhằm dùng lực lượng này vây bọc nhiều lớp chung quanh tòa án, cản trở quyền tham dự của nhân dân, thậm chí bắt bớ nhân dân đến tham dự trái pháp luật. Đó là những hành vi đối phó, vi hiến, vi phạm nguyên tắc công khai xét xử của tòa án, ảnh hưởng xấu đến uy tín của các cơ quan pháp luật Việt Nam, trước nhân dân Việt Nam và công luận quốc tế, trái với luật pháp dân chủ của Việt Nam.
Liên hiệp Âu Châu và dư luận quốc tế yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho linh mục Nguyễn Văn Lý. Đại diện ngoại giao cao cấp của Liên hiệp Âu Châu, bà Catherine Ashton, hôm 29 tháng 7 đã yêu cầu Việt Nam trả tự do cho linh mục Nguyễn Văn Lý vừa bị đưa trở lại nhà tù sau hơn một năm được tự do tạm để chữa biệt bệnh. Đại diện ngoại giao Âu Châu nhân dịp này kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho toàn bộ những người bị cầm tù vì đã bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa. Ngoại trưởng Canada John Baird ngày 27 tháng 7 cũng đã bày tỏ thái độ thất vọng về việc cha Nguyễn Văn Lý đã bị đưa trở lại nhà tù. đồng thời cho biết là Ottawa rất quan ngại về tình trạng sức khỏe của linh mục. Sau hai tổ chức nhân quyền ân xá quốc tế và Human Rights Watch, đến lượt tổ chức phóng viên không biên giới ra thông cáo, lên án mạnh mẽ việc chính quyền Việt Nam đưa trở lại trại giam cha Nguyễn Văn Lý, xem đây là một hành động tàn nhẫn. Trong bản thông cáo phóng viên không biên giới còn quan ngại về số phận của blogger điếu cày, tức nhà báo Nguyễn Văn Hải. Lẽ ra, ông phải được trả tự do từ tháng 10 năm 2010, nhưng vẫn tiếp tục bị giam cho tới nay và từ nhiều tháng qua đã mất liên lạc với gia đình. Vợ của blogger điếu cày, bà Dương Thị Tân, rất lo ngại cho chồng sau khi nghe một sĩ quan công an nói là ông đã bị mất một tay. Phóng viên không biên giới yêu cầu Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho điếu cày. Tổ chức này cũng yêu cầu chính quyền khoan hồng đối với hai người khác là tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ sẽ được xử phúc thẩm ngày 2 tháng 8 tới về bản án 7 năm tù với tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và giáo sư Phạm Minh Hoàng sẽ ra tòa ngày 10 tháng 8 với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Trong bản thông cáo, phóng viên không biên giới nhắc lại là trong bản xếp hạng về tự do báo chí do tổ chức này xác lập, Việt Nam đứng thứ 165 trên 178 quốc gia và Việt Nam cũng nằm trong danh sách các quốc gia kẻ thù của Internet.
Một tổ chức bảo vệ môi trường tố cáo quân đội Cộng sản Việt Nam buôn lậu gỗ từ Lào. Báo cáo của cơ quan điều tra về môi trường, tức AEA, có trụ sở tại Anh Quốc, được công bố hôm 28 tháng 7, đã tố cáo quân đội Cộng sản Việt Nam đóng một vai trò then chốt trong các vụ kinh doanh gỗ lậu từ Lào, và hoạt động này khiến tốc độ phá rừng ngày càng gia tăng, qua đó đe dọa trực tiếp đến đời sống của hàng triệu dân Lào. Bản báo cáo nói trên nêu đích danh Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế COECO trực thuộc quân đội Cộng sản Việt Nam. Theo AEA, diện tích rừng tại Lào trong những thập niên qua đã bị thu hẹp lại đến mức báo động. Năm 1940, rừng chiếm tới 70% diện tích của nước Lào. Tỷ lệ đó chỉ còn là 41% vào năm 2002, và theo dự báo của AEA thì đến năm 2020 thì chỉ còn là 30%. Lệnh cấm xuất khẩu gỗ đã được chính quyền Fijian ban hành không được tuân thủ do hiện tượng tham nhũng tràn lan, đặc biệt là trong hàng ngũ các nhân viên có trách nhiệm quản lý rừng. Tháng 6, 2011, Thủ tướng Lào đã ban hành một đạo luật để củng cố các biện pháp chống buôn lậu gỗ. Theo cơ quan điều tra về môi trường, hàng năm có ít nhất 500.000 mét khối gỗ lậu trị giá khoảng 150 triệu đô la được chuyển qua biên giới giữa Lào và Việt Nam. Khối lượng gỗ này được dùng vào việc sản xuất hàng nội thất và sau đó được đem xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu. AEA nhấn mạnh rằng Việt Nam gần như đã tôn tính nhiều vùng đất của Lào để phục vụ cho nền công nghiệp sản xuất gỗ đang phát triển mạnh, cho dù có rất nhiều hàng sản xuất của Việt Nam sử dụng gỗ có ghi rõ nguồn gốc.